Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Tú Anh, Thụy My, Minh Anh, Mai Vân và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Ngay sau đây, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 28 tháng 3 năm 2017. Theo Cơ quan Tham vấn Chiến lược Mỹ Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Á Châu, Trung Quốc đã sẵn sàng bố trí chiến đấu cơ tại Trường Sa. Đề xuất cấm vũ khí hạt nhân gây tranh cãi tại Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh độc lập về năng lượng để xóa dấu ấn của người tiền nhiệm Barack Obama. Thượng viện Mỹ triệu mời con rể Tổng thống Donald Trump giải trình về quan hệ với Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Thông báo khởi động Brexit, Liên Hiệp Anh bị cuốn vào vùng gió lốc. Thưa quý vị, kế hoạch của Trung Quốc bồi đắp và xây dựng cơ sở quân sự ở các đảo nhân tạo ở Biển Đông gần như đã hoàn tất. Bắc Kinh có thể bố trí máy bay quân sự bất cứ lúc nào tại Trường Sa. Trên đây là nhận định của một cơ quan tham vấn chiến lược Mỹ Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Á Châu, một bộ phận của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington công bố hôm qua.
Giám đốc cơ quan tham vấn Minh bạch Hàng hải Châu Á Craig Pauling cho biết, hình ảnh vệ tinh chụp trong tháng này cho thấy Trung Quốc vừa trang bị thêm nhiều anten radar trên hai đảo đá Chữ Thập và Xuất Bi. Như vậy, Trung Quốc dường như đã hoàn tất phần lớn cơ sở hạ tầng trên các đảo nhân tạo tại Trường Sa, và có thể bố trí bất cứ lúc nào, từ máy bay chiến đấu, tàu chiến, cho đến các trang thiết bị quân sự khác, từ đại pháo cho đến tên lửa ở ba đảo, đá Chữ Thập, Xu Bi và Vành Khăn. Theo chuyên gia Craig Pauling, với hành anten mới này, Trung Quốc chuẩn bị các động thái mới trong nay mai. Tại hai quần đảo tranh đoạt với Việt Nam và Philippines, Bắc Kinh đã xây dựng xong ba căn cứ quân sự ở Trường Sa và một căn cứ quân sự ở đảo Phú Lâm, Hoàng Sa ở phía Bắc. Bốn tiền đồn này, với phi đạo và radar, cho phép chiến đấu cơ Trung Quốc hoạt động bao trùm toàn bộ Biển Đông. Được Reuters đặt câu hỏi, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Gary Ross từ chối bình luận các thông tin này, viện lý do Lầu Năm Góc không bình luận tin tình báo. Tuần qua, khi viếng thăm nước Úc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vẫn tuyên bố không có ý đồ quân sự hóa Biển Đông mà chỉ muốn bảo vệ lưu thông hàng hải quốc tế. Xin trích nguyên văn.
Còn tại Hồng Kông, Tư pháp tiếp tục truy những người biểu tình năm 2014. Một số nhà tranh đấu Hồng Kông, trong đó có một dân biểu, hôm qua được cảnh sát thông báo là sẽ bị buộc tội vì đã tham gia các cuộc biểu tình đòi dân chủ năm 2014, ngay sau khi tân trưởng đặc khu đưa ra lời kêu gọi đoàn kết.
Báo chí Hồng Kông cho biết, hôm qua, 9 người từng xuống đường trong cuộc cách mạng chiều năm 2014 sẽ bị điều tra. Bà Trần Thục Trang, chuyên biểu đảng Công dân, được cảnh sát gọi điện thông báo sẽ bị điều tra về tội gây rối trật tự công cộng, một tội danh có khung hình phạt đến 7 năm tù. Từng bị bắt trong lúc biểu tình, nhưng chưa bao giờ bị khởi tố, bà có thể phải ra tòa vào thứ năm tới. Bà cho rằng đây là một đòn ngầm của ông Lương Chấn Anh nhắm vào người kế nhiệm. Ông Hoàng Hảo Minh thuộc Liên đoàn Dân chủ Xã hội và giáo sư Trần Kiện Dân, một trong những người sáng lập phong trào chiếm lĩnh Trung Hoàng, cũng bị cáo buộc tương tự. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga được Bắc Kinh ủng hộ sau khi đắc cử cho biết ưu tiên của bà là hàn gắn những rạn nứt, nhưng khi bị báo chí chất vấn, tân trưởng đại diện nói rằng hệ thống tư pháp là độc lập. Còn tại Đài Loan, tòa án hôm nay cho rằng cựu Tổng thống Mã Anh Cửu vô tội trong vụ rò rỉ thông tin mật và vu khống. Tuy nhiên, ông còn phải đối mặt với một số vụ kiện khác.
Tổng thống Pháp François Hollande hôm nay đã tới Malaysia trong khuôn khổ chuyến công du châu Á. Thủ tướng Malaysia Najib Razak, sau khi trao đổi với Tổng thống Pháp, khẳng định là Malaysia sẽ mua chiến đấu cơ Rafale của Pháp, nhưng không cho biết thêm thông tin chi tiết. Tổng thống Pháp François Hollande cũng tin tưởng rằng Kuala Lumpur sẽ đặt mua chiến đấu cơ Rafale vào một thời điểm thích hợp. Hai nhà lãnh đạo cùng Bộ trưởng Quốc phòng của Pháp và Malaysia cùng tham dự buổi biểu diễn Rafale tại căn cứ quân sự Subang. Ngày mai, Tổng thống Pháp François Hollande sẽ tới thăm Indonesia. Hôm nay, trả lời phỏng vấn của hãng tin AFP về khả năng áp dụng trở lại lệnh tạm đình chỉ án tử hình, Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố sẽ tham khảo ý kiến dân chúng. Nếu người dân đồng tình ủng hộ, ông Widodo sẽ tái thiết lập lại việc đình chỉ tạm thời án tử hình. Hiện có một người Pháp đang bị giam giữ trong nhà tù ở Indonesia để chờ thi hành án tử hình. Anh và Scotland vẫn bất đồng về độc lập của xứ này. Chỉ còn 2 ngày nữa là kích hoạt điều 50 của Hiệp ước Lisboa để khởi động tiến trình Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Thủ tướng Theresa May đến Scotland hôm qua để cố gắng chặn đứng những lời kêu gọi tổ chức lại trưng cầu dân Ý về độc lập. Nhưng cuộc gặp gỡ giữa bà May và người đồng nhiệm Scotland Nicola Sturgeon không có tiến triển nào đáng kể. Từ London, thông tín viên RFI Muriel Delcroix cho biết thêm chi tiết.
Cuộc gặp tay đôi lần thứ hai này tuy được cho là nghiêm túc và thân mật, nhưng không khí đã khác hẳn so với cuộc hội kiến hồi tháng 7 năm 2016. Lần này không có bắt tay, không họp báo, chỉ có vài bức ảnh chính thức cho thấy hai nhà lãnh đạo kém thoải mái như thế nào. Phải nói rằng nếu bà Theresa May đến để thảo luận về việc kích hoạt điều 50, thì bà Nicola Sturgeon chủ yếu lại muốn bàn về một cuộc trưng cầu dân Ý thứ hai về độc lập. Thủ tướng Scotland cũng không giấu giếm sự bất mãn sau cuộc gặp, cho rằng người đồng nhiệm Anh đã không lắng nghe các đòi hỏi của bà về Brexit, trong khi người Scotland đa số đã bỏ phiếu ủng hộ ở lại Liên hiệp châu Âu. Hơn nữa, bà Theresa May không hề bảo đảm việc giao bớt quyền lực cho Scotland một khi London nắm lại quyền hành từ tay Brussels sau Brexit. Về phía Thủ tướng Anh thì nhận định đây không phải là lúc để tổ chức một cuộc trưng cầu dân Ý thứ hai về độc lập, nhấn mạnh rằng trong lúc này rất cần đoàn kết giữa 4 nước đã hợp thành Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland để tạo nên sức mạnh. Cả hai nữ thủ tướng đều tỏ ra không hề muốn nhượng bộ vào cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Scotland hôm nay để cho phép bà Nicola Sturgeon đòi hỏi trưng cầu dân Ý lần thứ hai chắc chắn sẽ được Downing Street đón nhận với cùng một mức độ cứng rắn.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Cấm vũ khí hạt nhân không còn là việc không tưởng. Hơn 100 nước thành viên trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhóm họp trong 4 ngày tìm cách thương lượng về một hiệp ước cấm vũ khí hủy diệt hàng loạt này. Tuy nhiên, có khoảng 40 quốc gia tẩy chay các cuộc thương lượng nói trên. Từ New York, thông tín viên RFI Marie Bourreau giải thích.
Chính bà Nikki Haley, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, là người đại diện cho nhóm 20 nước thành viên, trong đó có Pháp và Mỹ, tiến hành tẩy chay vòng đàm phán. Đây là sự kiện chưa từng có, một sự khó chịu thể hiện qua thái độ bực bội trong phe các nước sở hữu vũ khí hạt nhân. Đại sứ Mỹ phát biểu, cho dù có là mẹ hay con gái, điều tôi mong muốn nhất là gia đình tôi được sống trong một thế giới không vũ khí hạt nhân, nhưng chúng ta cũng cần phải nhìn vào thực tế, liệu có ai tin rằng Bắc Triều Tiên sẽ ủng hộ việc cấm vũ khí hạt nhân hay không? Các tổ chức phi chính phủ cho rằng đây chỉ là một lập luận có tính ý thức hệ và họ cảm thấy gió đã xoay chiều theo hướng thuận lợi. Ông Jean-Marie Collin, phó chủ tịch nhóm sáng kiến giải trừ vũ khí hạt nhân phát biểu, phản đối việc cấm loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này là không phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Hãy thử tưởng tượng nếu một vài năm trước đây các nước này cũng phản đối việc cấm vũ khí sinh học và vũ khí hóa học, thì thế giới hiện giờ ra sao? Xu thế lịch sử là khi đối mặt với các vấn đề về an ninh thế giới mà vũ khí hạt nhân gây ra, chúng ta phải cấm loại vũ khí này và bắt đầu tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân. Cuộc vận động cấm vũ khí hạt nhân có thể sẽ sớm có kết quả, thậm chí đối với những người lạc quan nhất thì việc ký hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân có thể sẽ diễn ra vào tháng 7 tới đây.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Syria, lực lượng Kurdistan và Ả Rập tái chiếm sân bay Taka. Chiến sự diễn biến nhanh chóng trên chiến trường mới do Hoa Kỳ và các đồng minh mở ra ở Taka, cách Raqqa khoảng 50 km về phía Tây Bắc, nơi mà Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự tuyên bố là thủ phủ tại Syria. Theo AFP, ngày hôm qua, lực lượng Kurdistan và Ả Rập với sự hỗ trợ của không quân Hoa Kỳ đã chiếm được sân bay Taka từ tay quân khủng bố. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại trước mắt là do chiến sự, đập nước trên sông Euphrates không hoạt động, làm mực nước dâng cao với nguy cơ vỡ đập, gây ngập lụt cho các tỉnh ở phía Tây Nam. Thông tín viên trong khu vực Paul Khalife cho biết thêm thông tin.
La prise dimanche de l'aéroport militaire de Tabqa par les forces démocratiques syriennes soutenues par Washington a été
sự kiện lực lượng dân chủ Syria với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đánh chiếm được sân bay quân sự Tabqa có phần nào không được chú ý do những thông tin đáng lo ngại liên quan đến đập nước trên sông Euphrates, con đập lớn nhất tại Syria. Theo một chuyên gia được các hãng thông tấn chính thức của Syria trích dẫn thì một phần của đập bị hư hại do các vụ ném bom của không quân Mỹ và có nguy cơ đập bị vỡ. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết nhà máy điện phục vụ đập nước đã ngừng hoạt động, vì vậy công trình này không vận hành được nữa. Vẫn theo nguồn tin trên, quân thánh chiến hiện kiểm soát các bộ phận chính của đập cũng như các tuốc bin điện. Về phần mình, tổ chức nhà nước Hồi giáo cho rằng đập thủy điện này có nguy cơ bị vỡ bất kể lúc nào do các vụ oanh kích của không quân Hoa Kỳ và mực nước sông Euphrates lên cao. Đài truyền hình Ả Rập Al-Maiden đưa tin quân thánh chiến dùng loa kêu gọi người dân ở Tabqa hãy sơ tán khỏi nhà do có thể bị ngập lụt trong trường hợp đập bị vỡ. Theo nguồn tin từ phía bộ phận kỹ thuật, nếu các bộ phận của đập không được sửa chữa trong vòng 20 ngày tới hoặc nếu Thổ Nhĩ Kỳ không giảm lưu lượng nước trên sông Euphrates thì đập có thể bị vỡ và sẽ gây ra ngập lụt tại các tỉnh Rabqa và Deir ez-Zor của Syria ở phía nam.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Thượng viện Mỹ triệu mời con rể ông Donald Trump giải trình về quan hệ với Nga. Hôm qua, người ta bàn tán rất nhiều về Jared Kushner, người con rể đồng thời là cố vấn thân cận của Tổng thống Donald Trump. Cả tin vui lẫn tin xấu. Ông Kushner, 36 tuổi, được bổ nhiệm làm trưởng cơ quan về sáng tạo của Mỹ. Nhưng ông lại bị Ủy ban điều tra của Thượng viện triệu mời để giải trình về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử và các quan hệ với ekip làm việc của Tổng thống. Thông tín viên Kaykwa Pukchia tường trình từ New York.
Il y a moins de trois mois, Jared Kushner, 36 ans, ne connaissait rien aux arcanes de la Maison Blanche et n'avait même aucune expérience de l'administration. Mais aujourd'hui,
một lần nữa lại xảy ra rắc rối liên quan đến quan hệ giữa những người thân cận ông Donald Trump với Moscow, và lần này thì một người hết sức gần gũi với Tổng thống bị dính líu. Jared Kushner không chỉ là con rể mà đặc biệt còn là một trong những cố vấn có ảnh hưởng lớn nhất và là thành viên đầu tiên của Nhà Trắng mà Thượng viện muốn thẩm vấn. Vì sao? Đó là do Kushner có hai cuộc nói chuyện với đại sứ Nga hồi tháng 12 năm ngoái. Không chỉ có thế, ông còn gặp gỡ Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Nga, một tổ chức bị Hoa Kỳ trừng phạt. Đã hẳn là những sự việc trên diễn ra trong khuôn khổ giai đoạn chuyển tiếp trước khi nắm quyền, và ông Kushner cũng đã gặp nhiều lãnh đạo nước ngoài khác. Nhưng sự thiếu minh bạch đã gây ngạc nhiên. Chẳng hạn, chỉ có một cuộc đàm thoại với đại sứ Nga là được công khai, và mỗi lần nắm được một đầu dây mối nhở, các nhà điều tra Mỹ lại phát hiện thêm những sự kiện mới đáng ngại. Trước đây, khi bị nêu tên, Cố vấn An ninh Quốc gia đã phải từ chức và Bộ trưởng Tư pháp rút lui khỏi cuộc điều tra. Tóm lại, sự việc bắt đầu trở nên phiền phức, cho dù Jared Kushner ngay lập tức chấp nhận yêu cầu ra điều trần của Thượng viện, khẳng định mình không có gì phải giấu giếm.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Vẫn tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump hôm nay bắt đầu bỏ các biện pháp mà người tiền nhiệm Barack Obama đã áp dụng để chống hiện tượng trái đất nóng dần lên. Donald Trump muốn duy trì hoạt động khai thác nhiên liệu hóa thạch với lý do là để bảo vệ việc làm cho người Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã đích thân tới trụ sở của cơ quan bảo vệ môi trường nằm cách Nhà Trắng vài trăm mét để ký sắc lệnh độc lập về năng lượng. Theo AFP, việc Donald Trump trực tiếp tới trụ sở của cơ quan bảo vệ môi trường là hành động mang tính biểu tượng. Theo chính quyền Donald Trump, văn bản luật này nhằm loại bỏ, xin trích, các rào cản vô ích trong lĩnh vực khai thác năng lượng. Một đại diện của Nhà Trắng phát biểu là sắc lệnh mới của Tổng thống Donald Trump sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo thêm nhiều việc làm cho người Mỹ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tỏ ra nghi ngờ về hiệu quả của sắc lệnh này trong việc tạo công ăn việc làm. Căng thẳng giữa Venezuela và tổ chức các quốc gia châu Mỹ. Một hội nghị dự kiến diễn ra hôm nay tại trụ sở của tổ chức các quốc gia châu Mỹ ở Washington để xem xét tình hình Venezuela. Kỳ họp đặc biệt này do 18 nước thành viên yêu cầu, sau khi Tổng thư ký của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ đòi hỏi Venezuela tổ chức bầu cử trong thời gian ngắn nhất và trả tự do cho tù chính trị. Ngược lại, Caracas trước đó cũng đòi họp lại để lắng nghe đoàn đại biểu nước mình.
Tường thuật về cuộc họp hôm qua, thông tín viên của FBI tại Caracas cho biết, được tiếp tại trụ sở Tổ chức các quốc gia châu Mỹ, nữ ngoại trưởng Venezuela không giấu sự giận dữ, tố cáo các hành động can thiệp nặng nề trong tổ chức, bà yêu cầu hoãn lại cuộc hội nghị hôm nay. Mục tiêu mà chính quyền Venezuela muốn tấn công là Tổng thư ký Tổ chức các quốc gia châu Mỹ, tức OEA. Cách đây 2 tuần, ông Luis Almagro đã trình ra bản báo cáo đề nghị tạm hoãn sự hiện diện của Venezuela trong tổ chức nếu chính phủ của ông Maduro không triệu tập tổng tuyển cử trong vòng 30 ngày. Do báo cáo này, 14 trong số 35 quốc gia thành viên tuần trước đã ký bản tuyên bố chung đòi hỏi Caracas trả tự do cho các tù chính trị và lập ra lịch trình bầu cử. Dù vậy, thông cáo cũng nói rằng việc treo giò một nước thành viên chỉ là biện pháp cuối cùng trước khi đã viện đến mọi giải pháp ngoại giao.
Sau đây là mục tin vắn.
Trung Quốc tập trận gần biên giới Miến Điện. Bộ binh và không quân Trung Quốc hôm nay tập trận bắn đạn thật gần biên giới Miến Điện, nơi thường xuyên diễn ra những trận đánh đẫm máu giữa quân chính phủ và các nhóm nổi dậy. Tân Hoa Xã nhấn mạnh, cuộc tập trận này nhằm chứng tỏ sự kiên quyết của quân đội Trung Quốc để bảo vệ biên giới và không phận, cũng như sinh mạng và của cải của cư dân nước mình.
Malaysia xác nhận thi hài của người anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vẫn còn nằm trong nhà xác Kuala Lumpur 6 tuần sau khi bị ám sát. Bộ trưởng Y tế Malaysia tuyên bố như trên với báo chí vào hôm nay để bác bỏ tin đồn cho rằng Malaysia đã đưa xác Kim Jong-nam cho Bình Nhưỡng để đổi lấy tự do cho chính kiều dân bị Bắc Triều Tiên cấm hồi hương.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm qua lần đầu tiên chính thức thăm nước Nga. Tổng thống Hassan Rouhani sẽ hội đàm với người đồng nhiệm Vladimir Putin về cuộc khủng hoảng ở Syria và về hợp tác kinh tế Iran-Nga. Tối hôm qua, trong buổi trao đổi với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, Tổng thống Iran phát biểu là ông hy vọng rằng chuyến thăm này sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ song phương.
Cũng liên quan đến Iran, tổ chức nhà nước Hồi giáo hôm qua đe dọa Iran và lãnh đạo tối cao Ali Khamenei vì vai trò trong xung đột khu vực hiện nay, trong một video hiếm hoi bằng tiếng Farsi. Trong video dài này, nhiều tù binh Shia bị chặt đầu và một người đàn ông che mặt hăm dọa sẽ phá nát nhà của giáo chủ Khamenei.
Ông Sadiq Khan, thị trưởng London hôm nay kêu gọi Liên hiệp châu Âu không trừng phạt Anh Quốc. Ông Sadiq Khan giải thích là việc trừng phạt nước Anh trong tiến trình Brexit sẽ để lại hậu quả nặng nề cho cả hai bên. Trong một cuộc họp do báo Politico Europe tổ chức tại Brussels, thị trưởng London phát biểu không nên gieo rắc nỗi sợ hãi bằng cách trừng phạt Anh Quốc.
Carlos, trùm khủng bố quốc tế người Venezuela ủng hộ Palestine trong hai thập niên 70-80 đã bị tòa đại hình Paris tuyên án chung thân trong phiên xử kết thúc hôm nay. Vụ khủng bố bằng lựu đạn diễn ra vào năm 1974 tại Paris giết chết 2 người và làm 34 người khác bị thương trước một cửa hiệu.
Cũng tại châu Á, quân nổi dậy Cộng sản Philippines tuyên bố đơn phương ngưng bắn. Vài ngày trước khi thương lượng hòa bình với Tổng thống Rodrigo Duterte, ông Duterte cho biết sẽ tham khảo các lãnh đạo chính trị và an ninh trước khi quyết định.
Mỗi ngày một sự kiện.
Thông báo khởi động Brexit, Liên hiệp Anh bị cuốn vào vùng gió lốc là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện do Tú Anh biên soạn.
Ngày 29 tháng 3, 2017, London chính thức thông báo với Brussels quyết định giả từ Liên hiệp châu Âu. Từ lúc khởi động, điều khoản 50 của Hiệp định Lisboa cho đến khi ly dị, chính phủ Anh có 2 năm đàm phán gay go để bảo vệ quyền lợi. Tuy nhiên, dù muốn dù không, Brexit là tiếng chuông kết liễu chuyến du hành châu Âu của Anh Quốc và sẽ không tránh được thiệt hại khó lường, theo nhận định của giới kinh tế lẫn ngoại giao Anh. Khi vận động cử tri Liên hiệp Anh tham gia trưng cầu dân ý ngày 23 tháng 6 năm ngoái, phe chống Brexit vẽ ra một bức tranh hấp dẫn nhân danh chủ quyền quốc gia. Chống làn sóng di dân, bảo vệ thị trường, bảo vệ công ăn việc làm, bảo vệ sức mua của người dân. Nói tóm lại, một khi thoát khỏi guồng máy quyết định của Brussels, thì Liên hiệp Anh sẽ lấy lại uy thế đại cường của thời vàng son nhờ vào khối thịnh vượng chung và đồng minh Hoa Kỳ. Thực tế ra sao? 9 tháng trôi qua kể từ ngày 51,9% cử tri Anh quyết định Brexit, tình hình kinh tế Liên hiệp Anh tương đối ổn định, không xảy ra bão tố tài chính như dự báo của những người chủ trương ở lại với châu Âu. Vấn đề mấu chốt là người tình ly thân này chưa đụng đến thực tế khăn gói ra khỏi nhà. Thời gian đàm phán trong 2 năm tới, tính từ ngày 29 tháng 3, 2017, mới chỉ là giai đoạn chuẩn bị hành trang rời bến cảng. Theo nhận định đầy lo âu của Paul Crutchley, chủ tịch nghiệp đoàn chủ nhân CBI của Anh, thì đất nước của ông chỉ mới bò lên đỉnh dốc của điều khoản 50 và sẽ biết thế nào là gió lốc khi ngồi vào bàn đàm phán với Liên hiệp châu Âu. Chủ nhân của giới chủ doanh nghiệp Anh lo ngại kịch bản tồi tệ nhất là không đạt được một thỏa thuận mới về thương mại. Về điểm này, Thủ tướng Anh tuyên bố rất tự tin, London bất cần thỏa thuận nếu Brussels đặt điều kiện quá khó khăn. Tuy nhiên, theo nhận định của chuyên gia kinh tế Nina Scarrow, thì tuyên bố của bà Theresa May chỉ là đòn tâm lý trước khi mặc cả. Thời gian giằng co bất định sẽ làm cho hoạt động kinh tế của Anh, nhất là 50% mậu dịch tùy thuộc vào thị trường châu Âu, sẽ bị trì trệ. Trong bối cảnh này, đồng minh Hoa Kỳ lại chọn tỷ phú Donald Trump với chủ trương bảo hộ kinh tế Mỹ làm tổng thống. Nếu thương lượng thất bại, hai lĩnh vực kinh tế chủ lực của Anh là xe hơi đang manh nha khởi sắc và dịch vụ tài chính sẽ trả giá nặng. Trở lại quy chế của Tổ chức Thương mại Thế giới, đồng nghĩa với việc xe của Anh xuất khẩu qua châu Âu sẽ bị đánh thuế thêm 10%. Trong tình hình bất trắc này, công ty xe hơi nào ở Anh muốn phát triển? Mà muốn phát triển thì cũng cần nhân lực. Theo AFP, giới doanh nghiệp Anh kêu gào phải duy trì làn sóng di dân từ Liên hiệp châu Âu để trẻ trung hóa lao động để thay thế những người về hưu. Mọi lĩnh vực từ thương mại, khách sạn, nhà hàng, xây dựng đều đối mặt với nguy cơ thiếu nhân công. Khi ra khỏi thị trường chung, doanh nghiệp Anh còn sẽ mất đi hộ chiếu châu Âu, bảo đảm quyền tự do cung cấp dịch vụ trên toàn châu lục. Hệ quả là nhiều công ty tài chính và ngân hàng chuẩn bị bỏ nước Anh. Theo dự đoán, ít nhất 240.000 công việc dịch vụ sẽ biến mất. Sức mua của người dân Anh cũng đã giảm xuống, do hàng nhập khẩu lên giá, vì khan hiếm và vì bảng Anh mất giá, người dân Anh bắt đầu cảm nhận được hệ quả tiêu cực của Brexit. Cuối cùng, nguy cơ toàn vẹn lãnh thổ cũng bị đe dọa. Với chủ trương ở lại châu Âu, 62% phiếu chống Brexit trong cuộc trưng cầu dân ý hồi năm ngoái, Scotland tính chuyện độc lập với Liên hiệp Anh. Rồi an ninh quốc gia, sau vụ tấn công làm chết 4 người hồi tuần trước tại thủ đô London mà Daesh tự cho là thủ phạm, đích thân Thủ tướng Theresa May nhìn nhận rất cần chia sẻ thông tin tình báo với Liên hiệp châu Âu, cho nên không thể mặc cả với Brussels. Bình luận về những hệ quả xấu của Brexit, nhà ngoại giao Anh lão thành 86 tuổi, Crispin Tickell, thành viên phái đoàn đàm phán gia nhập thị trường chung châu Âu trong thập niên 1970 than tiếc, xin trích, chính sách ngoại giao Anh do những kẻ không hiểu gì và rất có thể bị nung nấu bởi tâm lý ghét người nước ngoài quyết định. Thật là một thảm họa.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Sau đó, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế. Làm gì để giải quyết nạn thất nghiệp ở Pháp? Bài toán nan giải đối với các ứng cử viên tổng thống. RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Eric Heyer, giám đốc cơ quan quan sát tình hình kinh tế Pháp. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương. Xâm hại tình dục trẻ em, phần nổi của tảng băng chìm. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là phần tin bổ sung do Mai Vân biên soạn. Lá chắn ta át, ép Hàn Quốc, Bắc Kinh bị phản đòn.
Những ngón đòn trừng phạt kinh tế và văn hóa mà Bắc Kinh sử dụng đối với Seoul vì đã để cho Washington bố trí hệ thống lá chắn chống tên lửa ta át trên lãnh thổ Hàn Quốc đã có dấu hiệu phản tác dụng. Trang mạng Yibada của cộng đồng người Hàn Quốc hải ngoại ngày 27 vừa qua đã trích dẫn một khảo sát mới nhất của Viện Nghiên cứu Chính trị ASEAN tại Hàn Quốc, cho thấy là Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản trong tư thế của quốc gia bị người dân Hàn Quốc ghét nhất, chỉ thua Bắc Triều Tiên mà thôi. Trên một thang điểm, với điểm 10 dành cho nước được coi là thân thiện nhất, chỉ bản khảo sát công bố hôm 20 tháng 3 của Viện Nghiên cứu Chính trị ASEAN đã nêu bật sự kiện là điểm của Trung Quốc đã tụt giảm nghiêm trọng, từ 5 điểm năm 2016 đã giảm xuống còn 3,21. Đáng chú ý hơn cả là điểm của Trung Quốc còn rơi xuống mức thấp hơn cả điểm số của Nhật Bản, vẫn được duy trì ở mức 3,33. Song song với điểm số của Trung Quốc, điểm ưu ái của người Hàn Quốc dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng tụt giảm, từ 4,25 vào tháng Giêng năm nay đã giảm xuống còn 3,01 trong tháng 3. Đây là mức giảm lớn nhất của ông Tập Cận Bình kể từ tháng 7 năm 2013. Điều này cũng tương phản rõ rệt với năm 2014, khi mối quan hệ của Hàn Quốc-Trung Quốc đạt đến đỉnh cao và Chủ tịch Trung Quốc được hơn 5 điểm, bám sát theo điểm của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Điểm an ủi duy nhất đối với ông Tập Cận Bình là dẫu sao điểm của ông vẫn cao hơn điểm của Thủ tướng Nhật Bản Abe.
Đối với các chuyên gia phân tích, sở dĩ người dân Hàn Quốc quay sang ghét Trung Quốc nhiều hơn, đó chính là do thái độ thô bạo của Bắc Kinh đã cho tiến hành các thủ đoạn trừng phạt nhắm vào Hàn Quốc để phản đối việc Mỹ bố trí hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD tại Hàn Quốc để giúp nước này đối phó với Bắc Triều Tiên.
Các biện pháp trả đũa của Trung Quốc cho đến nay chủ yếu là nhắm vào các mặt hàng tiêu dùng như mỹ phẩm và thực phẩm và dịch vụ văn hóa, tour du lịch, các cửa hàng bán lẻ do các doanh nghiệp Hàn Quốc điều hành, đặc biệt là của tập đoàn Lotte, vốn đã đồng ý cung cấp đất cho việc lắp đặt lá chắn chống tên lửa của Mỹ. Thậm chí Bắc Kinh còn dùng đến thủ đoạn kích động quần chúng, tẩy chay sản phẩm và cửa hàng Hàn Quốc tại Trung Quốc. Theo nhật báo Hàn Quốc Korea Tribune ngày 27, thì Bắc Kinh đã cho đến lúc này cố tránh đụng đến nhiều mặt hàng nhập từ Hàn Quốc, rất cần cho nền công nghiệp của họ, hầu tránh thiệt hại trực tiếp cho nền kinh tế Trung Quốc. Trung Quốc cũng có vẻ đang cố gắng tránh không vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế một cách thô bạo, vì điều này sẽ cản trở nỗ lực của Bắc Kinh trong việc được Mỹ và các quốc gia tiên tiến cho hưởng quy chế của một nền kinh tế thị trường. Dẫu sao, thì trước mắt sự phụ thuộc của Trung Quốc vào các thiết bị sản xuất từ Hàn Quốc đã khiến cho các sức ép trên vấn đề an ninh của Seoul sẽ thất bại.
Trong một bài viết đăng ngày 23 tháng 3, nhật báo Hồng Kông South China Morning Post đã trở lại với việc Trung Quốc có những biện pháp trừng phạt không chính thức nhắm vào Hàn Quốc để trích dẫn một số chuyên gia cho rằng việc khuyến khích tẩy chay hàng hóa Hàn Quốc sẽ không ngăn chặn được Seoul cho Mỹ triển khai lá chắn, mà chỉ làm cho quan hệ kinh tế hai bên xấu đi.
Giới quan sát ghi nhận là Bắc Kinh thật ra chưa có thông báo chính thức mà áp đặt ngầm biện pháp trừng phạt. Có điều đối với họ, những biện pháp đưa ra như để cho truyền thông vận động tẩy chay hàng hóa sẽ không hiệu quả, do việc chính Trung Quốc dựa nhiều vào linh kiện điện tử Hàn Quốc cho công nghiệp của mình. Dĩ nhiên, một số người ở Trung Quốc đã nghe theo vận động và tẩy chay hàng hóa hay dịch vụ Hàn Quốc. Du lịch Hàn Quốc cũng bị ảnh hưởng, nhiều chuyến đi thăm bị hủy bỏ, chuyến bay đến Hàn Quốc bị giảm. Nhưng dù thế, khả năng trừng phạt của Bắc Kinh đối với Seoul cũng giới hạn. Lý do là hàng tiêu dùng Trung Quốc, những mặt hàng dễ tẩy chay, chỉ chiếm 5% hàng xuất khẩu sang Trung Quốc. Phần còn lại là nguyên liệu, linh kiện, trang thiết bị phục vụ cho nền công nghiệp sản xuất của Trung Quốc. Tờ báo Hồng Kông đã trích dẫn Harshit Biwas, kinh tế gia vùng châu Á-Thái Bình Dương, của ISH Global Insight, cho là Hàn Quốc là nguồn quan trọng xuất linh kiện điện tử sang Trung Quốc. Theo ông, thì 1/4 khối lượng mạch IC, linh kiện chủ yếu cho truyền hình và điện thoại di động, đã được nhập từ Hàn Quốc. Còn Andrew Gillum, nhà phân tích của cơ quan tư vấn Control Risk, ghi nhận là Trung Quốc đứng sau các vụ sách nhiễu ngầm một số công ty Hàn Quốc. Nhưng việc tẩy chay, sách nhiễu công ty không làm giảm đi sự lệ thuộc của Trung Quốc vào Hàn Quốc trong một số lĩnh vực. Công ty Trung Quốc cần sự hợp tác về mặt công nghệ với công ty Hàn Quốc để hoàn tất mục tiêu nâng cấp công nghệ của mình.
Giới phân tích còn đánh giá, việc Bắc Kinh tẩy chay hàng hóa Hàn Quốc chỉ đẩy thêm Seoul vào vòng tay của Washington. Như để minh chứng cho điều này, cuộc khảo sát dư luận Hàn Quốc của Viện Nghiên cứu Chính trị ASEAN tại Hàn Quốc hôm 20 tháng 3 đã cho thấy là liên quan đến việc Mỹ bố trí hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD ở Hàn Quốc vào tháng 11 năm 2016, tỷ lệ người ủng hộ và người chống gần bằng nhau, tức 46,3% ủng hộ và 45,7% chống. Thế nhưng qua tháng 3 này, số ủng hộ THAAD đã tăng vọt lên thành 50,6%, trong lúc số chống giảm hẳn xuống còn 37,9%.
Thậm chí Trung Quốc còn sẽ làm cho quan hệ song phương với Hàn Quốc bị đầu độc, trong lúc bang giao đã khá lên trong những năm gần đây nhờ thương mại và đầu tư phát triển, cũng như mối căm hận chung đối với Nhật Bản do vấn đề lịch sử. Hai bên cũng cùng mục tiêu muốn Bình Nhưỡng bỏ chương trình hạt nhân quân sự. theo ông giáo sư Lee Jung Nam thuộc Viện Nghiên cứu Châu Á Đại học Hàn Quốc, thì nếu Trung Quốc đi quá xa trong áp lực kinh tế, thì chỉ sẽ làm gia tăng tinh thần ái quốc và dân tộc chủ nghĩa ở Hàn Quốc mà thôi, và cũng sẽ làm xấu đi hình ảnh của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc muốn trở thành lãnh đạo ở Đông Bắc Á, thì không nên để lại cảm giác tiêu cực như vậy ở các láng giềng. Trước đây thì Bắc Kinh cũng đã sử dụng lá bài dân tộc chủ nghĩa vì những mục tiêu ngoại giao, nhưng phong trào tẩy chay phản đối cũng không kéo dài.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Theo cơ quan tham vấn chiến lược Mỹ sáng kiến minh bạch hàng hải Á Châu, Trung Quốc đã sẵn sàng bố trí chiến đấu cơ tại Trường Sa. Đề xuất cấm vũ khí hạt nhân gây tranh cãi tại Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh độc lập về năng lượng để xóa dấu ấn của người tiền nhiệm Barack Obama. Thượng viện Mỹ triệu mời con rể Tổng thống Donald Trump giải trình về quan hệ với Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Thông báo khởi động Brexit, Liên Hiệp Anh bị cuốn vào vùng gió lốc. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Chủ nhật 26 tháng 3, khoảng 20.000 người theo lời ban tổ chức đã xuống đường tại Moscow để bày tỏ sự bất bình, ngán ngẩm về tệ nạn tham nhũng tại Nga. Ngày 27 tháng 3 hôm qua, nhà đối lập Alexei Navalny bị kết án 15 ngày tù giam và bị phạt 20.000 rúp. Về vụ việc này, báo Politico trích lời giới chuyên gia nhận định Putin đã chuẩn bị cho một cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Theo ông Thomas Goma, giám đốc Học viện Quan hệ Quốc tế Pháp, thì các cuộc biểu tình cũng như việc Moscow trấn áp ngay lập tức và mang tính phô diễn cho thấy chiến dịch vận động bầu cử tổng thống cho năm 2018 đã bắt đầu. Điều này cũng thể hiện rõ qua việc chính quyền đưa ra những biện pháp để giới hạn, kiểm soát các cuộc tranh luận, tiến hành kiểm tra thuế và bắt giữ nhằm đập nát mọi hình thức đối lập.
Vẫn theo chuyên gia này, gần đây ông Putin tiến hành trẻ hóa đội ngũ cố vấn thân cận, muốn tránh hiện tượng Brezhnev hóa chính quyền. Leonid Brezhnev sinh năm 1906, là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1964 đến khi chết vào năm 1982, nhưng cho đến nay chưa rõ người được chọn đóng vai ứng viên đối lập trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2018. Cách này 2 năm, ông Boris Nemtsov bị bắn chết ngay tại Moscow, còn ông Alexei Navalny thì không thể ra ứng cử vì ông bị kết án vào năm ngoái trong một vụ biển thủ công quỹ khó hiểu.
Trong khi đó, tỷ lệ được lòng dân của ông Putin vẫn cực kỳ cao và ông có thể ra tranh cử nhiệm kỳ thứ tư. Theo chuyên gia Thomas Goma, người dân Nga mong muốn có một xã hội kỷ cương với Putin là hiện thân, nhưng họ cũng ngày càng khó chấp nhận tệ nạn tham nhũng trong cuộc sống thường nhật, nhất là trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Nếu như dân Nga hài lòng về việc nước Nga tái xuất hiện trên chính trường quốc tế với tư cách một siêu cường, thì họ cũng tỏ ra mệt mỏi và chán ngán về việc tầng lớp lãnh đạo không được đổi mới. Khủng hoảng kinh tế cũng làm cho người dân ngày càng bất bình với tệ nạn tham nhũng. Leziko cho biết, tuy Nga lại có được tăng trưởng kinh tế vào cuối năm ngoái, nhưng thu nhập thực của người dân trong tháng 2 vừa qua đã giảm 4,1% tính theo tỷ lệ cả năm. Việc nhà đối lập Alexei Navalny bị bắt cũng được các tờ báo khác của Pháp quan tâm. Báo Le Monde đã có bài, tại Nga, Navalny thách thức Putin, nhà đối lập bị bắt nhưng phong trào chống tham nhũng do ông khởi xướng đã huy động được người dân xuống đường ở gần 100 thành phố hôm Chủ nhật 26 tháng 3 vừa qua. Trong khi đó, Le Figaro chạy tựa, Navalny bị kết án tù sau các cuộc biểu tình khổng lồ tại Nga. Tờ báo cho biết là cách này một tháng, quỹ chống tham nhũng do Alexei Navalny lãnh đạo đã công bố kết quả một cuộc điều tra liên quan đến khối tài sản khổng lồ của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, và đây là yếu tố làm dấy lên cuộc biểu tình chống tham nhũng. Cuộn băng video về cuộc điều tra đã có tới gần 12 triệu lượt người xem trên YouTube, nhưng các phương tiện truyền thông chính thống vẫn lờ tảng, coi như không biết đến. Còn đối với Liberation, phải chăng Alexei Navalny là một sự lăng nhục đối với Điện Kremlin sau khi làn sóng phản kháng năm 2012 bị chính quyền bóp nghẹt, nước Nga không còn những gương mặt đối lập nổi tiếng nữa. Năm 2015, ông Boris Nemtsov bị ám sát, chính quyền thì ban bố những quy định hạn chế biểu tình, khóa miệng truyền thông và tiến hành bắt giữ tùy tiện để răn đe. Trong bối cảnh đó, ông Alexei Navalny nổi lên như một gương mặt đối lập duy nhất tại Nga, tại một quốc gia mà mọi sinh hoạt chính trị đều do Điện Kremlin chỉ đạo, điều khiển, thì thành công chủ yếu của ông Navalny là ông đã trở thành một vấn đề đối với chính quyền Moscow.
Từ hôm qua, bất chấp sự phản đối của Hội đồng Bảo an, một hội nghị về cấm vũ khí nguyên tử đã diễn ra tại Liên Hiệp Quốc với sự ủng hộ của 113 nước thành viên. Mục tiêu của hội nghị đầy tham vọng, đặt vũ khí hạt nhân ra ngoài vòng pháp luật quốc tế, giống như vũ khí sinh học, bị cấm từ năm 1972, vũ khí hóa học từ năm 1993. Do vậy, cần phải có một công cụ pháp lý mang tính ràng buộc trong việc cấm vũ khí nguyên tử, rồi từ đó tiến tới việc cấm hoàn toàn loại vũ khí hủy diệt này.
Báo Le Monde cho rằng, dường như mục tiêu này là ảo tưởng bởi vì 5 thành viên Hội đồng Bảo an, tất cả đều có vũ khí nguyên tử đã không tham gia hội nghị này. Các cường quốc nguyên tử muốn tránh bằng mọi giá, đứng ra bảo lãnh cho tiến trình phi hạt nhân hóa dẫn tới một hiệp định cấm loại vũ khí trên. Cho dù nếu có được văn bản này, thì các cường quốc nguyên tử cũng không ký. Lập luận của họ là, từ 60 năm qua, vũ khí nguyên tử đã giúp tạo lập một sự cân bằng về mối đe dọa khủng khiếp và giúp tránh được các cuộc đối đầu trực tiếp. Ví dụ, lập trường của Pháp là cần phải làm rõ, phải chăng đây là một quy trình phi hạt nhân hóa ngay lập tức và dựa trên vấn đề đạo lý, hay đây là một tiến trình được thực hiện từng bước và chú ý tới những đòi hỏi bảo đảm an ninh. Phe chống vũ khí nguyên tử cho rằng đây vừa là vấn đề đạo lý vừa là chính trị. Trước các mối đe dọa mới, vũ khí nguyên tử không giúp ích được nhiều và việc sử dụng lại gây ra những hậu quả vô nhân đạo khủng khiếp.
Cũng trên hồ sơ hạt nhân, Liberation trên trang nhất chú ý đến vấn đề hạt nhân dân sự và cảnh báo rác thải hạt nhân hẹn 100.000 năm sau. Phóng viên Nhật báo đã có dịp đến tham quan bunker nằm sâu 500 mét dưới lòng đất ở thôn Bure, nơi sẽ được dùng để chôn giấu các chất phóng xạ của các lò phản ứng hạt nhân Pháp kể từ năm 2035.
Nằm giữa vùng Meuse và Haute-Marne, đông bắc nước Pháp, công trình ngầm khổng lồ tại Bure đang được thi công có tổng trị giá công trình là 30 tỷ euro. Tại đây, những con đường hầm dài 250 km được thiết kế sâu 500 mét dưới lòng đất và kể từ năm 2035 sẽ là nghĩa trang chôn cất khoảng 70.000 mét khối chất thải hạt nhân từ các nhà máy điện nguyên tử của Pháp. Một công trình đang gặp phải sự phản đối của những người dân xung quanh. Mối nguy hiểm không chỉ dừng ở đó, mà tuổi thọ tồn tại kéo dài hàng chục năm, hàng thế kỷ, thậm chí là hàng ngàn năm của các chất phóng xạ này. Ví dụ chất cesium-137 có tuổi đời phóng xạ là 30 năm, chất americium-241 là 432 năm, plutonium-239 có thể lên đến 24.000 năm, hay như chất Neptunium-237 hoàn toàn có thể tồn tại đến hơn 2 triệu năm. Từ đó, Liberation lấy làm băn khoăn cho việc truyền đạt ký ức về địa điểm bị nguyền rủa này. Liệu có nên cho các thế hệ kế tiếp biết về chúng bằng mọi giá hay không, hay là ngược lại nên quên chúng đi để cho không một ai có ý nghĩ xấu xa xuống xem nơi đó? Chuyện gì sẽ xảy ra nơi sâu thẳm trong lòng đất nếu như trong 1.000 hay 10.000 năm sau, khi có xảy ra chiến tranh hay có thiên tai? Trước mắt, chẳng ai biết được điều gì cả. Riêng có một điều chắc chắn là món thuốc độc này đã bị hầu hết các ứng viên tranh cử tổng thống cố tình lãng quên, như nhận định của bài xã luận cùng tên.
Trên lĩnh vực ngoại giao, vào lúc quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hiệp châu Âu đang căng thẳng và Ankara nhiều lần đe dọa xem xét lại toàn bộ quan hệ với Brussels, báo Le Monde đăng bài trả lời phỏng vấn của cựu ngoại trưởng Pháp Hubert Védrine.
Ông cho rằng phía châu Âu cũng cần suy nghĩ lại mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì ngay từ đầu, dường như cả Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hiệp châu Âu đã có một sự hiểu lầm về khả năng Ankara gia nhập khối này. các nước thành viên Liên hiệp châu Âu sẽ không bao giờ phê chuẩn hiệp định kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ, cần phải thoát ra khỏi tình huống khó xử này và chấm dứt tình trạng giả dối. Liên hiệp châu Âu cần xem xét lại thỏa thuận tự do đi lại Schengen sao cho hiệu quả nhất, qua đó tránh được việc bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt chẹt trong hồ sơ đón tiếp di dân và tị nạn.
Tại Pháp, phụ nữ sinh con đầu lòng ngày càng muộn.
Đây là kết luận của Viện Thống kê Pháp INSEE được công bố ngày hôm qua. Theo khảo sát, phụ nữ tại Pháp bắt đầu làm mẹ ở độ tuổi trung bình là 28,5 thay vì là 24 tuổi vào năm 1974. Đây cũng là năm tuổi sinh con đầu lòng bắt đầu tăng. Tuy nhiên, xu hướng trở thành mẹ muộn đó còn phụ thuộc theo từng trường hợp, yếu tố xã hội nghề nghiệp và quốc gia xuất xứ. Theo khảo sát, năm 2012, những phụ nữ có bằng cấp cao có con đầu lòng ở độ tuổi trung bình là 29,6, nhiều hơn những người có học thức thấp hơn hay không có bằng cấp đến 4 tuổi. Những người có con sớm nhất đa phần là phụ nữ di dân.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của Minh Anh. Sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế. Làm gì để giải quyết thất nghiệp ở Pháp? Bài toán nan giải đối với các ứng cử viên tổng thống. RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Eric Heyer, giám đốc cơ quan quan sát tình hình kinh tế Pháp.
Tạp chí Kinh tế.
Vẫn còn gần 10% dân Pháp trong tuổi lao động không có việc làm, Tổng thống François Hollande xem nhiệm vụ giải quyết thất nghiệp là điều kiện tiên quyết để ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ hai. Ông đã thất bại trong mục tiêu này. Một tháng trước bầu cử Tổng thống 2017, các ứng cử viên có trọng lượng đề nghị những gì trên hồ sơ nóng bỏng đó. Trả lời ban Việt ngữ đài RFI, chuyên gia kinh tế Eric Ayer, giám đốc đài quan sát tình hình kinh tế Pháp OFCE lần lượt trình bày và phân tích về các đề xuất của 5 ứng cử viên đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận. Báo cáo mới nhất của Viện Thống kê Quốc gia INSEE cho thấy là trong tháng 2 vừa rồi, tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp có giảm đôi chút, thế nhưng vẫn còn 3,4 triệu người không có việc làm. Ngoài ra thì trong thời gian từ năm 1975 đến 2012, nền công nghiệp của Pháp đã mất gần 3 triệu việc làm, 1 triệu tư bị giải tán trong lĩnh vực nông nghiệp. Riêng lĩnh vực dịch vụ thì đã tạo thêm gần 10 triệu chỗ làm. Có điều, một phần công luận Pháp mệt mỏi vì sợ bị gạt ra ngoài thị trường lao động, số khác đã quá chán nản vì không tìm lại được việc làm. Trong quý đầu năm 2008, tức là trước khi khủng hoảng tài chính bùng nổ, thì thất nghiệp ở Pháp là 6,8%, để rồi dâng cao lên dần cho đến 10,2% vào quý 3 năm 2015, trước khi giảm xuống còn 9,7% vào năm ngoái. Thế nhưng, tỷ lệ đó vẫn cao hơn so với 8%, tức là mức trung bình trong Liên hiệp châu Âu. Kính chào ông Eric Ayer, giám đốc đài quan sát tình hình kinh tế Pháp. Thế trong cái bối cảnh nói trên, thì cái câu hỏi đầu tiên của RFI tiếng Việt là đẩy lùi thất nghiệp đương nhiên là một trong những cái ưu tiên của tất cả các ứng cử viên Tổng thống Pháp năm nay. Vậy xin ông cho biết, các cái ứng viên mà có nhiều triển vọng vào điện Élysée hơn cả, họ đề nghị những gì trên cái hồ sơ này ạ?
D'un côté, on a envie de dire Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon qui considèrent que le chômage est en grande partie dû.
Một bên là hai ứng cử viên tổng thống Benoît Hamon và Jean-Luc Mélenchon. Họ quan niệm thất nghiệp chủ yếu là nhu cầu tiêu thụ quá kém, người dân không chịu hay không có phương tiện để mua sắm hay để phải cần đến các dịch vụ khác nhau. Cỗ máy sản xuất cũng như các công ty cung cấp dịch vụ không thể tuyển dụng thêm nhân viên, thậm chí phải sa thải bớt lực lượng lao động, gây ra thất nghiệp. Chính vì thế, ông Mélenchon chủ trương một chương trình đầu tư quy mô và cơ sở hạ tầng, tương tự như kế hoạch của Donald Trump ở bên Mỹ. Ứng cử viên của đảng xã hội Benoît Hamon thì đề nghị bảo đảm một mức thu nhập nhất định cho những thành phần nghèo khó nhất để họ cũng có sức mua, tạo ra tăng trưởng và nhờ vậy giải quyết thất nghiệp. Mặt khác, ứng cử viên của cánh hữu đảng Những người Cộng hòa cho rằng thất nghiệp ở Pháp là hậu quả của một chính sách tuyển dụng người lao động quá bó buộc, thủ tục hành chính quá rườm rà, thuế doanh nghiệp và các khoản đóng góp xã hội của giới chủ quá nặng. Tất cả những yếu tố đó là rào cản khi một doanh nhân muốn tuyển dụng nhân công. Nhìn vấn đề dưới lăng kính này, ông François Fillon đề nghị kéo dài thời gian lao động của giới làm công ăn lương, giảm mạnh các khoản trợ cấp xã hội, trợ cấp thất nghiệp, sao cho giới chủ được nhẹ gánh. ông Fillon nghĩ rằng đây là giải pháp tốt nhất để đem lại công việc làm cho nước Pháp. Thế rồi có một logic thứ ba do bà Marine Le Pen, đại diện đảng Mặt trận Quốc gia Cực hữu, đề xuất. Ở đây, quyền lợi quốc gia được đặt lên trên hết, nghĩa là nước Pháp cần bảo đảm công ăn việc làm cho người Pháp. Vẫn theo đảng này, thất nghiệp ở Pháp là do người ngoại quốc đến Pháp tranh chỗ làm của công dân Pháp. Song song với việc người ngoại quốc tước đoạt việc làm của dân Pháp còn phải kể đến hiện tượng các hãng di dời cơ sở sản xuất đến những nơi có nhân công rẻ, hàng sản xuất tại Pháp bị hàng ngoại quốc cạnh tranh một cách không bình đẳng, dẫn tới hiện tượng các công ty Pháp phải đóng cửa, sa thải nhân viên. Cuối cùng còn một con đường khác mà ông Emmanuel Macron, ứng cử viên phong trào tiến bước, En Marche, đã chọn, đó là để giải quyết nạn thất nghiệp đã kéo dài thì cần phải sử dụng cùng một lúc hai biện pháp. Một là kích cầu, để hàng sản xuất ra thì phải có người mua. Hai là giảm bớt gánh nặng cho giới chủ, để họ không ngần ngại tuyển dụng thêm nhân công. Luật lao động cần phải được linh hoạt hơn.
Thế theo ông thì giải pháp nào có hiệu quả hơn cả?
Không thể nói như François Fillon là trong trường hợp của Pháp thất nghiệp do các doanh nghiệp không được thuận lợi để tuyển dụng. Cho dù chúng ta có cởi trói cho thị trường lao động cho phép giới chủ dễ mướn thêm người, dễ sa thải khi cần, giảm thuế cho doanh nghiệp, giảm các khoản đóng góp xã hội của giới chủ, nhưng nếu hàng sản xuất mà không có người mua, thì liệu rằng các hãng xưởng có tiếp tục tuyển dụng hay không? Tôi nghĩ rằng cần phải cải tổ luật lao động, và có lẽ đó là điều kiện cần thiết, nhưng điều kiện đó không đủ để giải quyết công việc làm cho hơn 3,5 triệu người thất nghiệp hiện nay tại Pháp. Những biện pháp kích cung đã không đi kèm với một số giải pháp để kích cầu thì cũng vô ích. Ngược lại, nếu chỉ chú trọng vào vế bơm thêm mãi lực cho người tiêu dùng, như trong chương trình của hai ứng cử viên đảng xã hội và phong trào nước Pháp bất khuất, thì cũng là một sai lầm. Bởi vì đừng quên là chúng ta đang sống trong một thế giới mở rộng. Pháp mà đơn phương áp dụng chính sách kích cầu thì kim ngạch nhập khẩu của Pháp sẽ tăng, tức là người tiêu dùng sẽ mua hàng nhập từ nước ngoài vì thường họ mua được rẻ hơn. Chính vì thế tôi cho rằng giải pháp hiệu quả nhất để giải quyết thất nghiệp tại Pháp là dung hòa cả hai quan điểm, một bên là Fillon và bên kia là cặp bài trùng Armand Mélenchon. Điều nguy hiểm trong chương trình của ứng viên cánh hữu Fillon là ông này chủ trương thắt lưng buộc bụng, mạnh tay siết lại các khoản đầu tư công hay đứng về phía các doanh nghiệp. Giảm đóng góp xã hội của khu vực sản xuất sẽ làm phương hại tới tiêu thụ, một đầu mối của tăng trưởng. Vấn đề đặt ra là tăng trưởng của Pháp hiện còn rất mong manh.
Nói như vậy có nghĩa là để đẩy lùi thất nghiệp ở Pháp đó, thì chúng ta cần chú ý đến cả hai vế cung và cầu. Thế nhưng mà nói một cách ví von thì cái khó ở đây đó là làm thế nào để sử dụng thuốc một cách đúng liều.
Disons que là voilà, toutes les questions de dosage, effectivement, aujourd'hui on a là un problème d'offre.
Tất cả vấn đề là nằm ở chỗ sử dụng thuốc đúng liều. Hiện tại chúng ta có những đề nghị vừa thuận lợi cho cả phía các doanh nghiệp vừa cho tư nhân, tức là những người tiêu dùng có phương tiện tạo đà cho tăng trưởng. Ứng cử viên Macron, nếu thực hiện đúng chương trình vận động, thì theo tôi ông này là người có giải pháp tốt hơn cả để đối đầu với nạn thất nghiệp tại Pháp. Macron không chủ trương áp dụng biện pháp kích cầu như hai ứng cử viên cánh tả và cực tả, nhưng cũng không cắt giảm chi tiêu như lập trường của bên cánh hữu. Tôi cho rằng chương trình của đại diện phong trào tiến bước sẽ có hiệu quả bởi vì sẽ không gây trở ngại cho tiêu thụ, qua đó không ảnh hưởng đến tỷ lệ tăng trưởng. Biện pháp đó không nguy hiểm như những gì ông François Fillon đề nghị.
Ông nghĩ gì về cái chủ trương tạo công việc làm cho người Pháp như là cái chương trình vận động tranh cử của Đảng Cực hữu Mặt trận Quốc gia?
Cần nhớ rằng trên thị trường lao động không phải ai cũng có thể làm được bất kỳ việc gì, sở dĩ nước Pháp phải tuyển dụng người lao động ngoại quốc, bởi vì đó là những công việc mà không có người Pháp nào làm được hay chịu làm. Cũng tương tự, khi người Pháp đi làm việc ở nước ngoài và họ ký được hợp đồng bởi vì họ có một chuyên môn mà công ty ngoại quốc ấy cần. Ý tưởng người ngoại quốc vào Pháp cướp công việc làm của công dân Pháp là hoàn toàn sai lệch. Thứ hai nữa cũng cần nhắc lại là kinh tế thế giới ngày nay thịnh vượng là nhờ các luồng giao thương, nhờ các luồng di dân và tự do đi lại. Đương nhiên là trong thế giới mở rộng cần bảo đảm là tất cả các bên đều tôn trọng những luật chơi chung, mà ở đó giới chủ không được phân biệt đối xử, trả lương rẻ hơn cho người lao động ngoại quốc so với người Pháp. Chỉ có tự do đi lại mới cho phép kinh tế tăng trưởng trở lại.
Vâng, và xin một câu hỏi chót, đó là tại sao các ứng cử viên Tổng thống Pháp lại không thấy nói gì đến cái năng suất lao động thưa ông?
Alors, disons que la productivité, on en a entendu parler,
năng suất lao động đã được nhắc tới nhiều trong cuộc tuyển chọn sơ bộ để chỉ đại diện cho cánh tả ra tranh cử Tổng thống. Đó chính là động cơ khiến ông Bruno Amon nói tới khái niệm thu nhập phổ quát. Điểm khởi đầu của logic đó là máy móc đang từng bước thay thế một số công việc của con người, chủ yếu là trong lĩnh vực công nghiệp. Nói cách khác, tiến bộ kỹ thuật là một trong những nguyên nhân gây ra thất nghiệp trong ngắn hạn. Thế rồi, đúng như chị nói, ba tuần trước bầu cử, không ai nói tới năng suất lao động của Pháp nữa. Nhưng cần nhắc lại, Pháp là một trong những nền kinh tế có năng suất lao động cao nhất thế giới. Trong số các nền công nghiệp phát triển, năng suất lao động tại Pháp vẫn không ngừng gia tăng. Điều đó có nghĩa là để bảo đảm công việc làm cho người dân, Pháp cần có một tỷ lệ tăng trưởng cao hơn so với những nơi khác. Đây chính là một trong những nét đặc trưng và cũng là một mâu thuẫn rất lớn của thị trường lao động Pháp.
RFI tiếng Việt xin thành thật cảm ơn ông Eric Ayer, giám đốc Đài quan sát về tình hình kinh tế của Pháp, OFCE.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Lạm dụng tình dục trẻ em, phần nổi của tảng băng chìm, tạp chí do Thanh Phương biên soạn.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong thời gian qua, dư luận Việt Nam đã rất phẫn nộ trước những vụ xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là những vụ đã bị tố cáo từ lâu, nhưng cho tới nay thủ phạm vẫn chưa bị trừng trị. Thế nhưng theo Liên Hiệp Quốc, các vụ được tố cáo chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, và không ai biết được mức độ thực sự của bạo lực tình dục đối với trẻ em ở Việt Nam là như thế nào. Tình hình đã trầm trọng đến mức mà ngày 17 tháng 3 vừa qua, Tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Việt Nam đã ra thông cáo bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về các vụ xâm hại tình dục trẻ em ngày càng lan rộng ở Việt Nam. Nhân đây chúng tôi xin mời quý vị nghe bài phỏng vấn với chị Nguyễn Thị Y Duyên, chuyên gia về bảo vệ trẻ em của Tổ chức UNICEF Việt Nam, để biết thêm quan điểm của Liên Hiệp Quốc về vấn đề này. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện qua điện thoại với chị Nguyễn Thị Y Duyên, chuyên gia UNICEF Việt Nam chuyên về bảo vệ trẻ em. Trước hết, Liên Hiệp Quốc nói chung và tổ chức UNICEF nói riêng có nhận định như thế nào về tầm mức của các vụ xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam hiện nay ạ?
Vâng, cảm ơn anh. Thì ngày 17 tháng 3 năm 2017, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã có một cái tuyên bố về sự quan tâm của Liên Hợp Quốc trước tình trạng xâm hại trẻ em. Trong cái tuyên bố đó thì Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ cái sự lo ngại sâu sắc rằng các vụ xâm hại trẻ em ngày càng lan rộng và phần lớn các vụ xâm hại trẻ em vẫn chưa được tố cáo hoặc chưa được chính quyền xử lý thỏa đáng. Và vì vậy thì Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các cơ quan chính phủ liên quan với các tư cách là các cơ quan có trách nhiệm chính trong việc đảm bảo quyền của trẻ em được quy định tại Công ước Quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam đã phê chuẩn năm 1990 là cần phải bảo vệ tất cả mọi trẻ em khỏi các hình thức bạo lực và xâm hại. Ở Việt Nam thì thực ra những cái số liệu mà được thông báo gần đây thì nó chỉ là cái phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Ở Việt Nam theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì cứ 4 trẻ em thì có 1 em là nạn nhân của xâm hại và có ít nhất là 1.300 vụ xâm hại tình dục trẻ em được tố cáo mỗi năm. Và như vừa nói thì số liệu báo cáo này chỉ là cái phần nổi của tảng băng chìm và chúng ta thực sự không biết được cái mức độ sự thật của bạo lực tình dục đối với trẻ em trai và trẻ em gái ở Việt Nam, vì phần lớn các nạn nhân vẫn giữ yên lặng suốt cả đời. Và mặc dù chưa có những số liệu chính thức, những cái số liệu báo cáo của Bộ Lao động và của các cơ quan liên quan khác ở Việt Nam thì cũng cho thấy rằng là những cái con số ước tính đã liên tục cho thấy cái mức độ đáng báo động về cái tình trạng xâm hại trẻ em nói chung cũng như là xâm hại tình dục của trẻ em nói riêng ở Việt Nam.
Thế thì theo Liên Hiệp Quốc, theo tổ chức UNICEF thì vì sao là cho tới nay vẫn có ít thủ phạm của các vụ xâm hại tình dục này bị đưa ra trước pháp luật để xử lý ạ?
Thực ra thì cái số vụ được tố cáo về xâm hại tình dục trẻ em cũng là ít hơn thực tế, do các gia đình không dám tố cáo vì họ sợ hãi, họ xấu hổ hoặc họ sợ bị cộng đồng chỉ trích phê phán, cũng như là họ sợ ảnh hưởng đến tương lai của con họ sau này. Nhất là nếu như trường hợp con họ là con gái thì họ rất là sợ về tương lai của bé gái sau này sẽ ảnh hưởng đến việc có bạn trai lập gia đình được hay không. Một mặt nữa là cũng có thể có nhiều gia đình họ không tin là có thể được hỗ trợ, cho nên là họ cũng ít báo cáo. Và vì những cái số liệu được báo cáo ít như thế thì cũng dẫn đến cái việc là những cái vụ việc được xử lý cũng ít. Đấy là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai là kể cả các vụ được tố cáo thì đôi khi việc báo cáo cũng bị muộn và không còn cái bằng chứng để kết án tội phạm. Ở Việt Nam hiện nay ngoài bằng chứng trên cơ thể của nạn nhân để lại dấu vết, còn có thể có những bằng chứng bằng việc là ghi hình, quay camera. Thì thực ra ở Việt Nam hiện nay mới có rất ít những cái trường học hoặc những gia đình lắp cái camera để theo dõi giám sát, còn lại thì đa số đều không có, đặc biệt là các vùng nông thôn thì những cái biện pháp theo dõi bằng ghi hình lại là hoàn toàn không có. Và do nhận thức của người dân còn chưa đầy đủ về cái tầm quan trọng của việc tố cáo bằng bằng chứng, nên khi sự việc xảy ra, mọi người chưa có ý thức là cần phải tố cáo ngay để có thể thu thập được những chứng cứ kịp thời. Khi không có chứng cứ thì thực sự rất là khó khăn cho công tác điều tra và công tác kết án. Nguyên nhân thứ ba cho cái việc tại sao lại có ít thủ phạm được bị kết án là cái sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan còn chưa hiệu quả. Hiện nay thực sự là chưa có những quy định cụ thể rõ ràng giữa các đơn vị liên quan về một cái vụ xâm hại trẻ em, giữa các cán bộ bảo vệ trẻ em, những cán bộ hội phụ nữ hoặc là công an. Thông thường đây là những cái người được tiếp nhận cái nguồn tin đầu tiên, và bên cạnh đó là kiểm sát và tòa án là những cái đơn vị sau này. Giữa những cái đơn vị này hiện nay cũng không có những cái quy định rõ ràng ai thông báo cho ai, rồi kết nối như thế nào, rồi những cái quy trình thủ tục tiếp theo là như thế nào. Vì vậy thì dẫn đến những cái lúng túng trong việc xác minh, giám định và đánh giá cũng như là hoàn thiện hồ sơ và kết tội. Một cái điểm nữa là hiện nay thì các luật sư thì hầu như là chưa được vào cuộc ngay từ đầu, và vì vậy thì không có cái vai trò của họ trong cái đảm bảo tính khách quan và thu thập những bằng chứng đầy đủ để kết tội, và vì vậy kết án nó cực kỳ khó khăn. Và đặc biệt thì hiện nay cũng chưa có những quy định về giám định khẩn cấp đối với những vụ bị tố giác là xâm hại trẻ em để đảm bảo là có điều tra, có chứng cứ. Khi một em bé mà được gia đình đưa những cái tố cáo thì cái đơn vị nhận được cái tố cáo đó vì không có những quy định về giám định khẩn cấp, cho nên là có thể ví dụ như là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là người ta cũng lúng túng không biết là đưa đi đâu, đưa đến nơi nào để có thể có được những giám định khẩn cấp với những trường hợp đó. Và bên cạnh đấy, một cái nguyên nhân cũng rất là quan trọng là cái trình độ đội ngũ làm cán bộ công tác giám định kỹ thuật hình sự thì không đồng đều. Hiện nay đang thiếu các giám định viên giỏi, dày dặn kinh nghiệm để thực hiện những cái vụ giám định liên quan đến tội phạm xâm hại tình dục, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em. Và nhiều cơ quan điều tra thì không có điều tra viên điều tra về các vụ án về xâm hại tình dục trẻ em. Và hiện nay thì cũng chưa có cái trình tự thủ tục riêng cho các loại án xâm hại tình dục trẻ em. Và tất cả những cái lý do nêu ở trên dẫn đến cái việc là những cái vụ việc mà được báo cáo muộn thì cũng dẫn đến những khó khăn cho cái việc tìm ra được thủ phạm và kết án thủ phạm.
Vâng, thưa chị, thế thì sau những vụ việc vừa qua mà được báo chí nêu lên và là khiến cho dư luận rất là bức xúc đó, thì phải chăng Việt Nam cần có thêm những các phương tiện để mà ngăn ngừa các vụ xâm hại tình dục đó, chứ đừng để đến khi xảy ra rồi mới xử lý? Liên Hiệp Quốc có nhận định thế nào về những cái phương tiện mà Việt Nam cần phải tăng cường để ngăn ngừa các vụ xâm hại tình dục đó?
Trong cái thông điệp của tuyên bố Liên Hợp Quốc ngày 17 tháng 3 năm 2017 vừa qua thì cũng có nói đến cái điều tối quan trọng là phải củng cố cái hệ thống bảo vệ trẻ em ở Việt Nam để nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực xâm hại và bóc lột. Và Việt Nam phải tiếp tục đầu tư hơn nữa cả về nhân lực và tài chính để bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức xâm hại. Và điều này thì bao gồm là Việt Nam cần phải có những quy định và những quy trình thủ tục rõ ràng giữa các đơn vị, các cá nhân liên quan trong xử lý các vụ xâm hại trẻ em. Và hiện tại thì luật trẻ em ra đời được phê duyệt tháng 4 năm 2016, sẽ có hiệu lực vào mùng 1 tháng 6 năm 2017, có những quy định về bảo vệ trẻ em. Và hiện nay thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội đang xây dựng cái nghị định hướng dẫn thực hiện luật, trong đó có một chương riêng về cái kế hoạch hỗ trợ can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thì cái chương này sẽ đưa ra những quy trình về đánh giá hỗ trợ khẩn cấp khi mà có cái trường hợp trẻ bị xâm hại rồi thì cần có những quy định như thế nào. Tuy nhiên bên cạnh đấy thì cũng cần có những cái đào tạo đội ngũ cán bộ xã hội chuyên nghiệp ở tất cả các cấp để đảm bảo là có những hướng dẫn, những cái xác minh, những cái can thiệp kịp thời, cũng như là có những cái giáo dục đối với cộng đồng. Và cái công tác phòng ngừa này thì cần phải được kết hợp giữa rất nhiều ngành đối với nhau. Cụ thể là ngành lao động thương binh xã hội cho cái đội ngũ cán bộ công tác xã hội và cộng tác viên xã hội ở dưới cộng đồng để giáo dục cho cha mẹ cũng như cho trẻ em. Và Bộ Lao động Thương binh Xã hội cần phối hợp với lại Bộ Giáo dục Đào tạo để có những cái chương trình giáo dục cho trẻ em trong nhà trường để đảm bảo là các em biết được những cái nguy cơ về xâm hại và bạo lực đối với các em, và các em biết những cái biện pháp phòng ngừa. Và bên cạnh đấy là những cái giáo dục về giới tính, phòng ngừa xâm hại tình dục cho trẻ từ rất sớm thì cần được có những cái truyền thông rộng rãi ở ngoài cộng đồng và bằng phương tiện truyền thông đại chúng để toàn bộ xã hội có thể nhận thức được những cái mức độ nguy hại từ xâm hại tình dục trẻ em và khuyến khích cả xã hội cùng lên tiếng để bảo vệ trẻ em, không giữ im lặng đối với những trường hợp xâm hại trẻ em thì cũng góp phần có thể làm giảm những cái vụ việc về xâm hại tình dục trẻ em. Và cái việc tuyên truyền về những địa chỉ tin cậy mà trẻ em và gia đình có thể gọi đến khi cần, ví dụ như cái đường dây nóng 1800 1567, thì cũng cần phải được tuyên truyền rộng rãi hơn nữa thông qua tất cả những cái kênh để có thể là cộng đồng biết đến, các gia đình biết đến và trẻ em biết đến và gọi đến khi cần. Thì đấy là những cái biện pháp mà UNICEF hay Liên Hợp Quốc nói chung nghĩ rằng là Việt Nam cần phải làm trong thời gian tới để có thể ngăn ngừa được những cái vụ xâm hại tình dục trẻ em.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn chị Nguyễn Thị Y Duyên, chuyên gia về bảo vệ trẻ em của tổ chức UNICEF Việt Nam.
Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội do Minh Anh biên soạn với phần trình bày của thông tín viên Lê Hải từ London. Lạm dụng trẻ em, một quá khứ đen tối bị lãng quên thời thực dân Anh Quốc. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.